Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính thưa quý Phật tử, hôm nay trong giờ pháp thoại ngắn thì quý Phật tử về đây lên trên ngọn núi để tu học. Thì trong cái ngày hôm qua với bữa nay đó, thì Phật tử có cái cảm nhận như thế nào? Quý Phật tử về đây tu học tuy ít, nhưng mà trước nhất thì tại bạn thấy là quý Phật tử cũng có cái lòng cũng cố gắng tu hành, nhưng mà có một điều thì vẫn chưa thấy được quý Phật tử miên mật lắm. Cho nên thì mình tu thì từ từ, mình tập nó từ từ, từ từ sẽ tốt hơn, hoàn thiện hơn. Tại vì cái con đường phía trước á là nó còn xa, cho nên đòi hỏi quý Phật tử phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ở đây mình nói cố gắng là không phải là mình lúc nào mình cũng chăm chăm, hay lúc nào mình cũng đè nén. Nói cố gắng là lúc nào quý vị Phật tử cũng cố gắng giữ được cái tâm bình thường. Cái tâm bình thường như Tổ Triệu Châu nói đó, là bình thường tâm là đạo. Thì cái tâm bình thường đó nó không có phải là một cái gì nó xa, mà cái tâm bình thường đó là cái tâm hiện hữu. Thì cái tâm hiện hữu này đó là nó có một cái giá trị rất là đơn giản. Nó đơn giản là nó đơn giản như thế nào? Cho nên đây là để cho quý vị Phật tử khi mà mình áp dụng cái đời sống tu học hàng ngày, nghĩa là mình sử dụng cái tâm bình thường. Quý vị Phật tử thấy là đa phần là mình sử dụng cái tâm nó không có bình thường, mà cái không bình thường này đó nó trở thành cái nghiệp mà lâu nay đó là mình cứ đi theo. Ví dụ như lúc nào mình sống mình cũng có cảm giác là mình phải có một cái gì đó, phải theo một cái gì đó. Ví dụ như là theo những cái câu chuyện, hay theo những cái tư tưởng, và theo cái công việc, lúc nào mình cũng có. Cho nên suốt ngày mình cứ lăng xăng lộn xộn. Như vậy là nó đánh mất đi cái giá trị tâm bình thường. Thì như vậy đó, cái tâm bình thường đó là nó khác với cái tâm bất bình thường như thế nào? Nghĩa là nó hai cái tâm nó khác nhau. Một cái tâm bình thường là mình sống bình thường, mình nghe bình thường, mình thấy bình thường, và mình thở một cách rất là bình thường. Còn cái tâm bất bình thường đó là quý vị Phật tử lúc nào đó là cũng đeo đuổi, lúc nào cũng phải móng tìm, lúc nào cũng phải tìm cầu. Kể cả quý vị Phật tử mà tu hành, ngồi thiền tâm mình nó yên rồi đó, hay là mình ngồi để cho tâm mình nó yên tĩnh, thì đây cũng là cái sự tìm cầu. Mình muốn cho tâm mình nó yên tĩnh cũng là cái sự tìm cầu. Mình muốn cho mình hết vọng tưởng cũng là cái sự mong cầu. Mình muốn mình được giải thoát cũng là cái sự mong cầu. Cho nên cái địa vị giải thoát là nó không phải là cái cảnh giới cực lạc. Cái địa vị giải thoát không phải là mình được thành Phật, thành Bồ Tát, mà cái chỗ giải thoát là phải thành với chính mình. Thường thường đa phần quý vị Phật tử tu hành, mình mong mình được thành Phật hay thành Bồ Tát, nhưng mà quên đi là cái địa vị của mình. Tại vì Phật và Bồ Tát á, nói rõ là cái địa vị của mình chính là địa vị của Phật và địa vị của Bồ Tát. Cho nên quý vị Phật tử muốn thành địa vị Phật, địa vị Bồ Tát thì phải thành tựu địa vị của chính mình. Mà cái địa vị của chính mình đó là cái sẵn có, đó chính là cái tâm bình thường. Nghĩa là lâu nay mình sống quen cái chuyện là bất bình thường. Bây giờ mình sống làm sao cho thực sự là bình thường. Ví dụ như bây giờ Phật tử mình đang sống trong cái vị trí này chính là cái vị trí rất là bình thường. Quý vị Phật tử đang nghe cũng nghe một cách rất là bình thường, đang thấy cũng là cách rất là bình thường, và hiện tại quý vị Phật tử đang thở một cách rất là bình thường. Cho nên như vậy đó, là trong cái trạng thái bình thường này đó, là mình giữ mãi cái tâm này, thì như vậy đó là gọi là bình thường tâm. Như vậy đó là cái bình thường tâm này đó là nó không có chết chìm ở trong từng vị trí. Thí dụ như là trong kinh Kim Cang Đức Phật nói là quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Nghĩa là cái tâm quá khứ mình không thể được rồi, cái tâm vị lai đó là cũng không thể được rồi, mà cái tâm hiện tại đó cũng không thể được. Ví dụ như là cái tâm bình thường này là mình đang sống trong hiện tại, phải không ạ? Nhưng tại sao trong kinh Kim Cang nói là không thể được? Là bởi vì trong cái hiện tại này đó, mình bị chết chìm ở trong đó. Nghĩa là thí dụ như bây giờ Phật tử đang sống cái bình thường tâm, đang thấy, đang nghe, nhưng mà nó ở một cái điểm đó là quý vị Phật tử giữ cái tâm này. Ví dụ như bây giờ mình ráng giữ cái tâm bình thường này, mà khi mà còn giữ đó, trong cái hiện tại mình giữ cái đang thấy đó, mình giữ cái đang nghe đó, thì đây là mình bị chết chìm trong cái hiện tại. Cuộc sống là một dòng chảy, tất cả các pháp á, đều là vô thường. Theo cái dòng thời gian cứ cuốn trôi, nó liên tục như vậy. Phía trước mình không có hiện tượng nào mà dừng lại cả. Ví dụ như á, là thời gian á, hiện tại quý vị Phật tử đang ở đây, mình đang thấy, đang nghe như vậy, trong cái khoảng thời gian này thì cái thời gian này nó vẫn đang trôi. Những cái giọng nói mình đang nghe thì những cái âm thanh đó nó vẫn đang trôi. Một cái căn nhà này hiện tại mình thấy nó đứng vững một chỗ, nhưng thật ra đó là nó một cái sự di chuyển từ khoảng khắc từng khoảng thời gian, một cái sự lưu hành, nó không bao giờ mà nó dừng lại được hết. Kể cả cái cơ thể của mình thấy mình đang khỏe vậy, nhưng hiện tại nó vẫn đang lưu hành, nó vẫn có sự sanh diệt, nó có sự biến thái từ một cái dạng này qua dạng khác. Một cái khúc gỗ nó cũng đang biến thái. Nếu mà nó không biến thái thì tại sao mà 5-3 tháng mình nhìn lại nó bị mục rồi? Theo thời gian nó đều biến thái cả. Cho nên tất cả xung quanh ta hiện tại đang vận hành. Thì như vậy nó đang vận hành đó, là nếu mà mình giữ một cái nào đó, dù là cái hiện tại mình đang có, thì như vậy đó là mình bị đẩy lùi vào trong quá khứ. Cho vì vậy là gọi là cái hiện tại nó không thật có là vậy đó. Cho nên vì vậy đó là cuộc sống luôn luôn nó thay đổi, vô thường nó thay đổi, thì cái tâm của mình đó là phải ứng hiện trong từng khoảng khắc, từng khoảng giây, từng thời điểm, cho nên mình mới bắt kịp được cuộc sống. Bắt kịp cái cuộc sống là chúng ta mới bắt kịp được cái vị trí của mình đã đang có. Ví dụ như bây giờ là quý vị Phật tử lái xe, thì khi lái xe là ở vị trí nào thì quý vị Phật tử là phải đang ở vị trí đó. Ví dụ như là từ ở trên chùa quý vị đi xuống đường, thì cái vị trí của quý vị Phật tử là đang ở trên đường. Rồi chạy một khúc nữa là mỗi đoạn đường là chúng ta đang ở trong cái vị trí đó, thì lúc đó mình mới thực sống với chính mình. Cho nên gọi là tiếp cận với cuộc sống, tiếp cận với vô thường để nhận lấy cái chân thường. Cho nên chư tổ nói theo dòng nhận được tánh, không mừng cũng không lo. Nghĩa là trong cái dòng chảy vô thường, trong cái sự biến đổi đó, mỗi đó mình theo hết tất cả mọi hiện tượng, mọi âm thanh mà mình nhận ra cái bản tánh của mình. Thì như vậy ngoài cái sự mà nó thay đổi của cái hiện tượng bên ngoài, nó còn có sự thay đổi cái hiện tượng trong nội tâm của mình. Vọng này sanh, vọng kia diệt, cái dòng tâm thức nó cuốn trôi như là một cái dòng chảy. Thì như vậy đó là nếu mà trong thực tế, nếu mà bây giờ mình giữ một cái vọng tưởng, mình nói mình biết cái vọng tưởng này là không thật, thì như vậy mình đã trôi dạt vào trong cái quá khứ rồi. Ví dụ như mình ngồi mình thấy một vọng tưởng, khi thấy một vọng tưởng đó rồi mình làm sao hóa giải cái vọng tưởng đó. Thì như vậy đó là bao nhiêu vọng tưởng tiếp theo. Chư Tổ nói là trong một sát na đó là mình đã có tới 9 niệm, mà một giây của mình đó là nó chính cả 90 sát na. Họ tính một cái mức độ trung bình thôi chứ không có chính xác, là khoảng như vậy. Một giây mà nó có 90 sát na, mà một sát na mình tới có 9 niệm. Thì như quý vị Phật tử thấy đó, là nếu mà mình theo dõi từng niệm đó, mình thấy từng vọng tưởng đó, thì như vậy có phải mình bị đánh lùi trong quá khứ không? Giống như mình thấy một cái vật thể này giống như một cái dòng sông, nó có nhiều vật nó trôi. Thì bây giờ quý vị Phật tử thấy cái vật này thì mình quên cái, mình không thấy vật kia, thấy không ạ? Thì vậy nói mình ngồi thiền mình thấy tâm mình chứ mình đâu có thấy tâm mình đó. Mình chỉ thấy toàn là những cái niệm, thấy niệm này mất niệm kia, là mình cái thấy của mình nó không bao quát. Cho nên vậy đó là sống được cái tâm bình thường đó, là mình không có giữ một cái gì hết, thấy rồi thôi. Thì như vậy là tất cả những cái gì nó qua mình đều thấy hết. Hiện tại cái tâm bình thường đối với cái cảnh duyên bên ngoài đó là mình cứ tiếp cận từng khoảnh khắc, từng vị trí, từng thời điểm, không có lưu giữ một cái gì hết, để cho mình tiếp cận với cuộc sống, tiếp cận với môi sinh, tiếp cận với môi trường, để mình sống được với chính mình. Còn đối với tất cả những vọng tâm, vọng tưởng, kể cả tham sân si, phiền não của mình, mình tiếp cận nó để mình sống với chính mình. Đây là không có dẹp, không có trừ, không có hóa giải gì hết. Cho nên quý vị Phật tử ngồi thiền biết bao nhiêu vọng tưởng, mà quý vị Phật tử rất sợ vọng tưởng. Mình sợ vọng tưởng tức là mình đang níu giữ và nắm bắt hay lấy bỏ. Thì như vậy đó là mình không thể nào mà tiếp cận với cái Phật tánh của chính mình. Cho nên mình tiếp cận với tâm thức của mình, cũng giống như mình tiếp cận với môi sinh, môi trường bên ngoài. Thì quý vị Phật tử đó chính là cái tâm bình thường. Thì cái chỗ này là tâm bình thường của Tổ Triệu Châu nói. Cái hiện tượng mà khi một ông Tăng mà đến hỏi Ngài Triệu Châu về đạo đó, Ngài nói là ăn cháo chưa? Nói dạ ăn cháo rồi, vậy rửa bát đi. Thì ông Tăng này hiểu đạo, thì hỏi về đạo đó, thì Ngài Triệu Châu nói đạo là cái chỗ mà ăn cơm, ăn cháo, rửa bát. Thì lâu nay đó người ta chết chìm vào chỗ này dữ lắm. Nghĩa là trong bát cháo có đạo không? Lúc mình rửa chén có đạo không? Hoàn toàn là không có đạo ở trong đó. Người ta nói vậy thôi, mình thôi mình ăn, bây giờ đừng làm gì hết rồi thôi, cứ ăn cháo, biết ăn cháo, rửa chén, biết rửa chén, thì đó là đạo. Nhưng mà cái chỗ Ngài Triệu Châu nói nó sâu hơn. Sâu hơn ở cái chỗ là từ cái gia phong của Ngài là cái tâm bình thường mà. Nghĩa là tâm bình thường á là phải lưu chuyển từng vị trí một. Ở ngay nơi pháp mà ly pháp, ngay lên ăn cháo mà viễn ly ăn cháo. Tức là không có phải là chỉ nơi ăn cháo mình ngồi mình chú tâm vô bát cháo, hay là mình chú tâm vào trong cái lúc rửa chén, là hoàn toàn cũng phải tâm bình thường đó. Tâm bình thường là nó kinh qua hết tất cả mọi hiện tượng, và mình đứng qua hết tất cả mọi vị trí để mà nhận chân nơi cái bản tánh của mình. Cho nên vì vậy đó là mình sống làm sao mà cho nó thiệt là khỏe, thì đó là đạo đó. Cho nên nếu mà chỗ này quý vị Phật tử mà theo kịp được cái ý chỗ này, ngộ nhận ra được cái tâm bình thường, là tự nhiên là mình sống rất là bình thường, khỏe lắm. Đây là đạo. Tự nhiên mình cảm thấy tâm thức mình nhẹ nhàng hơn, cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn, và mình quân bình được trong cái cuộc sống. Đây gọi là tâm bình thường là đạo. Cho nên là một cái tâm này mình lưu chuyển hết tất cả mọi thời, nghĩa là đi đứng nằm ngồi, nói đến động dụng, kể cả tọa thiền và trong việc làm, tất cả mọi hiện tượng mình cứ để cho nó trôi qua. Cứ nó trôi qua, mình đi qua hết tất cả mọi hiện tượng để mình nhận lấy cái tâm bình thường của chính mình. Thì đó là cái chỗ công phu tu hành của mình. Cho nên quý vị Phật tử thấy là cái kinh nghiệm mà tu hành đó là mặc dù nói ra đó thì quý vị Phật tử hình như vẫn còn hơi mường tượng, nhưng mà trong cái thực tế nó là vậy. Quý vị Phật tử á, chỉ cần cái nhìn của mình nó rộng lớn chừng nào đó là cái đạo của mình nó gần chừng đó. Sở dĩ đó mà mình tu hành á là bởi vì do cái tâm của mình nó nhỏ. Cái tâm của mình nó nhỏ cho nên mình không thể nào dung chứa được muôn pháp. Giống như là một ông quan đó, gọi là có thể được làm quan, một ông quan gọi là liêm chính, có thể lãnh đạo được quần chúng một làng một xã, tâm ông phải rộng lớn. Một ông vua mà có thể lãnh đạo một đất nước đó thì cái tâm ông rộng lớn ông mới lãnh đạo được. Mà một người mà có thể thấy được Phật tánh đó, mà cái tánh mình khắp pháp giới, tức là bao hàm hết tất cả vạn tượng và tất cả chúng sanh, thì đòi hỏi tâm mình phải rộng lớn. Cho nên là trong cái nhân quả đó thì Phật tử thấy đó, cái người mà làm nhiều phước thì đời sau họ được làm quan làm vua. Thì quý vị Phật tử biết tại sao họ được làm quan làm vua? Từ khi mà làm phước á là họ nghĩ đến người khác, là tâm họ rộng lớn. Họ sống không ích kỷ cho bản thân, họ sống vì mọi người cho nên họ mới thể lãnh đạo được mọi người. Cho nên vì vậy đó là chính cái tâm đó đời sau họ không làm quan, đời sau họ làm tướng lãnh đạo quần hùng, đời sau họ làm vua để mà lãnh đạo được đất nước. Cho nên vì vậy đó là cái người tu á là dễ dàng được làm quan làm vua lắm. Cho nên Phật tử muốn làm quan làm vua thôi tu là mau lắm. Cho nên á là có một cái điều nữa là chính cái điểm này đó là mình mới thấy đó, là khi nào tâm mình rộng lớn chừng nào thì mình mới là giác ngộ chừng đó. Thì như vậy cái khoảng tâm rộng lớn này đó là quý vị Phật tử có nghĩ là bây giờ mình tu là phải tu mấy chục năm mới được tâm rộng lớn không, hay tu bao nhiêu kiếp mới được tâm rộng lớn không, hay là nó chỉ là cái nhìn thôi? Nghĩa là bây giờ là mình thấy là cái vị trí của mình á là con người, cái vị trí của mình á là mọi cái xung quanh của mình. Như bây giờ mình bằng cái trí tuệ mình thấy đó là cái con người này thật là nhỏ bé, những cái tài sản của mình thật là nhỏ bé. Quý vị Phật tử mà đi máy bay mà đi lên trên, khi mà nó bay lên đó, quý vị Phật tử thấy đó, một căn nhà lớn đó, nó chỉ còn bằng cái nắm tay à. Rồi một chiếc xe truck bự vậy đó, mình thấy giống như cái con kiến. Thế rồi bay lên cao, cao dần mình không còn thấy gì nữa. Tức là cái vị trí của cái con người của mình rất là nhỏ bé, cái tài sản của mình rất là nhỏ bé. Cho nên nếu mà mình mà chỉ cần có cái nhìn mà nó rộng lớn một chút đó, thì tự nhiên á là nó đã thay đổi hết cả cái con người. Đến khi tâm của mình mà cái nhìn của mình mà nó không còn bờ mé nữa, không còn bờ mé là nghĩa là không thấy đây, không thấy kia, không thấy trên, không thấy dưới, tức là không còn ranh giới nữa. Cái tâm của mình không còn ranh giới nữa, không còn cái tâm mà nó chia đây kia nữa, không còn cái tâm mà thiện ác phải quấy tốt xấu nữa. Đó là cái tâm nó bao gồm vạn loại. Thì cái tâm đó là chỉ là do cái nhìn thôi, một cái thấy thôi, một cái cảm nhận sâu xa thôi, chứ không phải là do quý vị Phật tử phải là rèn luyện, phải tọa thiền, phải cố gắng cố công mài sắc đủ thứ hết để cho mình được thành này thành cái kia. Mà không phải, chỉ là làm sao mình tháo gỡ được những cái lớp rào của mình, lớp rào ngã và ngã sở và những cái kiến chấp. Quý vị Phật tử tháo được những cái lớp rào đó thì tự nhiên đó là tâm của mình nó được thảnh thơi thôi. Mà muốn tháo được cái rào đó là phải phát huy được cái trí tuệ. Cho nên vì vậy là quý vị Phật tử tọa thiền là không phải để cho mình đạt cái gì, mà tọa thiền làm sao mình phát huy được trí huệ. Nếu mà cái đêm 49 mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài không giác ngộ đó, thì như vậy 48 đêm tọa thiền đó không có ý nghĩa gì hết. Chỉ là cái đêm 49 tự nhiên ngài phát huy được trí huệ, ngài mới thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn nếu mà cái đêm đó mà không có, hay là cái đêm đó ngài chưa có phát huy được trí huệ của mình đó, thì còn phải kéo dài đến đến ngày 50, ngày 60, ngày 70, đến khi nào phát quy trí huệ ngài mới thành một vị Phật. Cho nên vì vậy đó là làm sao mình phát quy được cái trí tuệ. Muốn phát quy được cái trí tuệ đó là quý vị Phật tử là phải đi bằng vào cái cửa tuệ. Ngày xưa mà ngài Xá Lợi Phất đang đứng, ngài nghe Đức Phật thuyết pháp cho cậu mình là ông Trường Trảo đó, Trường Trảo là ngoại đạo đó, thì nghe ngài Đức Phật, Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp, ngài dẫn về cái sự sanh lão bệnh tử của con người và cái kiếp nhân sinh và cái kiếp nhân duyên tụ tán. Tự nhiên ngài đứng đó, tự nhiên ngài thấu triệt được vạn pháp, ngài chứng quả La Hán ngay tại chỗ. Như vậy cái sự chứng quả A La Hán của ngài Xá Lợi Phất á, là không phải như ngài Mục Kiền Liên phải tọa thiền suốt ngày, mà do là ngài Xá Lợi Phất thấu triệt được vạn pháp, tự nhiên tâm nó viễn ly. Cũng như vậy đó, là bây giờ quý vị Phật tử thấu triệt được vạn pháp, tâm mình nó sẽ viễn ly thôi. Thì làm sao phát huy được cái trí tuệ này, đó là cái căn bản. Rồi cái căn bản trí đó. Cho nên quý vị Phật tử thấy hai vị Bồ Tát là Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Văn Thù là tượng trưng cho căn bản trí, còn Bồ Tát Phổ Hiền là tượng trưng cho sai biệt trí. Mà sai biệt trí này đó là gọi là diệu dụng trí, hay là cái trí diệu dụng. Mà cái Bồ Tát Văn Thù đó là ngài là đại trí tuệ. Thì như vậy đó, mà ngài đại trí tuệ đó gọi là cái căn bản trí, mà căn bản trí chính là Phật tánh của mình. Thì như vậy đó, là muốn vào được cái cửa của Bồ Tát Văn Thù đó, là quý vị Phật tử là phải đi bằng cái cửa tuệ. Mà muốn đi bằng cái cửa tuệ đó là quý vị Phật tử phải thấu triệt được, phải phá vỡ được những cái hàng rào của chính mình. Ví dụ như bây giờ mình nói là, cho nên tại sao quý vị Phật tử tụng Bát Nhã là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, sắc thọ tưởng, tức là để cho quý vị Phật tử phải tháo gỡ cái hàng rào trước nhất, chính là cái ngã này. Hàng rào thứ hai là cái ngã sở, tức là những cái Phật sở hữu của mình. Thì như vậy phá vỡ được hai cái hàng rào này á, là tâm của mình nó rộng lớn ra. Thì tâm mình rộng lớn ra đó là tức là đây gọi là vào nhà Như Lai. Lâu nay mình đọc kinh Pháp Hoa nói vào nhà Như Lai tức là cái nhà từ bi, nhưng thật ra cái nhà Như Lai tức là cái nhà đức tâm này. Tháo gỡ được những cái lớp rào này giống như là mở những cái cánh cửa để mình đặt chân vào trong cái thế giới của tự tâm, thì gọi là cái nhà Như Lai. Thì khi mà vào nhà Như Lai rồi đó, thì lúc đó quý vị Phật tử mới có cái câu thứ hai là mặc áo Như Lai mới ngồi tòa được Như Lai. Nếu không vào được cái nhà, cái đức tâm này đó, thì quý vị Phật tử áo đâu mà mặc. Cho nên vì vậy đó là có mấy vị Phật tử nói lâu nay mình tu cái gì mình cũng ráng nhịn như vậy, giống như là chịu đựng, nhưng mà không có phải. Tại vì mình chưa vào được nhà Như Lai, chưa vào cái nhà của đức tâm, thì mình không có áo đâu mà mặc. Thì cái áo này á, thì gọi là cái áo nhẫn nhục, cái áo từ bi. Thì cái áo này á, là nó có hai cái phần nhẫn nhục và từ bi. Bởi vì á, nếu mà nói là vào nhà Như Lai nhà từ bi, rồi mặc áo Như Lai là cái áo nhẫn nhục á, thì như vậy mình chia ra là từ bi và nhẫn nhục, nó trở thành hai cái mệnh đề. Nhưng mà từ bi và nhẫn nhục á, là hai cái này đó là nó phải đi đôi với nhau. Giống như thí dụ như bây giờ có ai mà sân với mình, hận mình ha, rồi bây giờ mình nói mình nhịn, đây là một cái sự dằn ép thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị Phật tử có cái chánh quán, bằng khởi bằng cái tâm từ bi, thấy người đó thực sự là đáng thương, chứ không phải là một chúng sanh mà mình đáng thù ghét. Họ giận mình, nhưng mà họ là cái người thực sự là đáng thương, đáng tội nghiệp, đó là cái tâm từ bi. Thì như vậy nhờ có tâm từ bi đó, thì lúc này á là mình tự nhiên mình cảm thấy mình nhẫn một cách nó an lành. Đây gọi là vô sanh pháp nhẫn. Cho nên cái mặc áo Như Lai nghĩa là áo luôn có cái từ bi và nhẫn nhục, từ hai cái này không thể tách ra được. Thế vậy là vào nhà Như Lai nghĩa là vào cái nhà đất tâm của mình, rồi mặc chiếc áo nhẫn nhục, áo nhẫn nhục, áo từ bi đó. Cho nên gọi cái áo này đó gọi là cái áo nhẫn nhục, áo từ bi này. Thế như vậy khi mà cái người mà mặc chiếc áo này, mặc chiếc áo lam của quý vị Phật tử, Mà nếu mà thiếu từ bi, thiếu nhẫn nhục á, là cái chiếc áo này là chiếc áo vải thôi, chiếc áo bình thường thôi. Người mặc chiếc áo này mà có từ bi, có nhẫn nhục á, thì đây gọi là áo của Như Lai, còn không là áo của chúng sanh. Ha ha. Người ta nói là theo Phật thì mặc cà sa, theo ma mặc áo giấy đó. Ha ha. Nghĩa là theo Phật mặc áo cà sa, nghĩa là theo cái tâm thanh tịnh đó, thì lúc đó mình mới thực sự mình mặc chiếc áo của Như Lai. Còn theo ma mặc áo giấy, áo giấy đó là cái áo mà nó bại hoại, cái áo giả dối, nó không có thiệt. Thì như vậy đó, là vào nhà Như Lai là vào nhà của đức tâm, mặc áo Như Lai là từ bi nhẫn nhục, thì lúc đó mới ngồi tòa Như Lai. Cái tòa Như Lai này đó gọi là tòa thiết pháp không. Thì như vậy cái tòa Như Lai là không có nghĩa là bây giờ như mấy thầy ngồi trên tháp tòa đó, thì gọi là đó là gọi là tòa Như Lai. Ở chỗ nào quý vị Phật tử ngồi, bất cứ chỗ nào mà cái tâm của mình đó mà nó không vướng bận gì hết, thì đây gọi là tòa của Như Lai. Ví dụ như quý vị Phật tử ngồi ghế ăn cơm mà tâm của mình nó thực sự giải thoát, tâm của mình không vướng bận gì hết, thì đó gọi là tòa của Như Lai. Còn nếu bây giờ mà nếu mà ngồi tòa Như Lai như ở đây mà cái tâm phiền não, cái tâm dao động, cái tâm vọng tưởng đó, thì đây gọi là tòa của chúng sanh, nó không phải là tòa của Như Lai. Cho nên như vậy đó, là quý vị Phật tử kiểm chứng lại trong cái đời sống tu hành của mình đó, tự nhiên mình biết là lúc đó mình ở vị trí nào. Cho nên vì vậy đó, là quý vị Phật tử cố gắng nỗ lực tu hành để chi? Để mình nhận ra được là cái nhà của Phật, cái nhà của Phật tính là Phật tâm của mình. Nhận ra được cái tâm bình thường, cái tâm bình thường đó chính là cái nhà của Như Lai. Cho nên vì vậy là đi đứng nằm ngồi, nói năng động dụng đó, quý vị Phật tử cố gắng sống cho nó trọn vẹn với chính mình. Không có phải là mình phải là nhiếp tâm, không có phải là mình phải chánh niệm, lúc nào mình cũng phải là gò bó mình. Không nên gò bó, không nên nhiếp tâm. Nói thẳng cũng không nên là mình phải là cột trói mình vào một cái pháp nào hết. Chỉ nhận ra rằng mình đang sống trên muôn pháp, lưu chuyển trên muôn pháp, biết rõ mình đang thấy, biết rõ mình đang nghe, mọi thời điểm tương tục mọi sự vận hành của mọi hiện tượng mà mình ở trên đó. Giống như là mình đang đi, mình đang đứng, cũng như là mình đang lái xe vậy đó. Mình đang lái một chiếc xe. Một chiếc xe này đó gọi là đại thừa, gọi là một chiếc xe lớn mà. Cái tiểu thừa đó là chỉ hạn cuộc ở một pháp thôi. Ví dụ như là phải giữ một cái hiện tượng, phải quán một cái hiện tượng, rồi phải thấu triệt một cái hiện tượng, để tâm mình một cái hiện tượng để mà thấu triệt, gọi là cái xe tiểu thừa. Còn xe đại thừa đó là ở trên muôn vạn tượng mà lưu chuyển trên đó, thì đây gọi là đại thừa. Chữ thừa là xe mà. Chứ xe này không phải là chiếc xe giống như cái xe hơi, xe ca hay là xe bus, mà nói là một cái sự lưu chuyển trên vạn pháp mà không dính mắc một cái pháp nào hết, đây gọi là đại thừa. Cho nên vì vậy đó, là lúc ăn cơm, là quý vị Phật tử ăn cơm vẫn nghe biết một cách rõ ràng. Xong ăn cơm, Phật tử di chuyển ở cái vị trí khác, mình biết mình ở trong vị trí khác và vẫn thấy nghe biết một cách nó rõ ràng. Tức là vận chuyển một chiếc xe đại thừa, nghĩa là chiếc xe lớn, kinh qua muôn pháp mà không có vướng một cái pháp nào hết, đây gọi là đại thừa. Cho nên đó là rồi ở trên tất cả nội tâm của mình, tất cả những suy tư nghĩ tưởng của mình mà mình không vướng bận một cái tư tưởng nào hết, không khó chịu một cái tư tưởng nào hết, không lấy bỏ một cái tư tưởng nào hết, thì đây gọi là cái tâm đại thừa. Là quý vị Phật tử đang lái một chiếc xe đại thừa đó, đó là cái tâm lớn. bình thường tâm là đạo là như vậy đó. Sống được như vậy đó là quý vị Phật tử sống được với cái tâm của mình, thì có thể là một bước liền nhảy vào mảnh đất của Như Lai. Chỉ một cái nhảy thôi là mình sẽ tới được liền, sẽ chan hòa vào trong đó. Cho nên ngày xưa quý vị Phật tử thấy là có nhiều vị đến với Đức Phật đó, qua một lời khai thị của Đức Phật là các vị có thể chứng quả La Hán liền. Rồi có nhiều vị đến với chư tổ đó, nghe một cái câu nói khai thị hay nghe một tiếng hát có thể đốn ngộ liền, hay là nghe một cái gậy của chư tổ cũng thể đốn ngộ liền. Thì như vậy cái sự đốn ngộ đó là nó có từ đâu? Là cái sự cảm nhận được đạo ngay ở trong lòng của mình, thấu triệt được vạn pháp, giải thoát sanh tử. Cho nên cái sự giải thoát sanh tử chỉ trong khoảnh khắc thôi. Chứ còn mình nghĩ mà giải thoát sanh tử là phải nhiều đời tu học rồi vân vân, rồi phải rèn luyện đủ thứ hết mới giải thoát được sanh tử. Đó là những cái quan điểm mà mình đi bằng cái bằng một cái cửa, nghĩa là một cái cửa mà cần cù của mình, cái sự cố gắng của mình. Cái cửa đó quý vị Phật tử vận dụng bằng tâm thức của mình, mà quý vị Phật tử thấy đó là muốn đạt được cái cảnh giới vô tướng của tự tâm, muốn đạt được cái tâm bình thường đó, là không thể nào vận dụng được cái tâm thức. Tại vì cái tâm thức là nó là một cái hiện tượng, là một cái sự ảo ảnh, thì làm sao mà đạt được cái chỗ mà nó vô ảnh được? Làm sao đạt được cái chỗ mà gọi là vô chứng vô đắc mà vô tướng? Cho nên vì vậy đó là làm sao vận dụng được cái tâm bình thường này, mặc dù là khó đi, nhưng quý vị Phật tử dám đi, dám làm, dám cảm nhận á, dám xả ly đó, thì quý vị Phật tử đó là dễ dàng thể nhập được pháp thân. Cho nên đó là đây là những cái lời pháp ngày xưa mà Đức Phật khi mà tuyên dương đại thừa đó thì gọi là sư tử, gọi là đánh pháp loa lớn, giống pháp cổ lớn đó. Cái sự lớn lao là cái chỗ mà có thể là đốn nhập được cái Phật tánh, có thể thành Phật được. Cái điều đó đó là khiến cho Giả Can Nai Hu đều khiếp sợ, giống như cái con sư tử mà hét một tiếng đó, là tất cả núi rừng đều im bặt hết. Thì cái tiếng pháp này, Đức Phật tuyên dương một cái pháp có thể cho chúng sanh thể đốn nhập được tự tánh của mình, đó là cái điều khiến cho mọi người đều sợ hết. Không ai nghĩ là mình có thể thành Phật, không ai nghĩ có thể mình giác ngộ được như Phật, và không ai nghĩ rằng hiện tại ngay đây mình cũng có thể giác ngộ được, và cũng có thể một phen nhảy vào trong cái thế giới của đức tâm được. Không ai tin hết. Mà khi mà tuyên dương đại thừa đó là Đức Phật nói như vậy đó. Giống như tiếng hét của sư tử đó, vang động cả núi rừng. Giả Can những cái tâm nhỏ, tâm tiểu thừa thì bỏ hết, bỏ chạy hết. Cho nên vì vậy đó là quý vị Phật tử phải mở rộng cái tâm của mình ra. Bởi vì tâm tiểu thừa cũng ở trong lòng của mình, tâm đại thừa cũng ở trong lòng của mình. Quý vị Phật tử phải cố gắng vận dụng được cái tâm đại thừa. Khi vận dụng được cái tâm đại thừa này đó là mình mới có thể giác ngộ giải thoát được. Cho nên giải thoát nó trong cái tầm tay của mình, mình có thể làm được. Mình phải có niềm tin đó mạnh bạo, thì như vậy đó là quý vị Phật tử đó, là nó rút ngắn lại cái con đường mình đi. Ví dụ như là 500 đời sau quý vị Phật tử mới có thể giác ngộ được, mà bây giờ là chỉ cần một đời, hai đời quý vị Phật tử cũng có thể là giác ngộ được. Cho nên quý vị Phật tử thấy ngày xưa đó là từ một cái làng này qua cái làng kia đó là người ta đi bộ cảm giác rất là xa. Từ một cái tỉnh này sang cái tỉnh kia đó là người ta đi bộ ít nhất là phải 3 tháng. Cho nên ngày xưa những thí sinh mà đi lên kinh thành mà thi đó là có thể đi, họ đi tới 6 tháng, có khi có người đi tới 1 năm. Từ họ đi bộ mà. Những cái người mà ở xa thì họ phải trải qua giai đoạn như vậy. Thì như vậy cái sự liên lạc của họ là không thể nào tưởng tượng được. Rồi đến khi mà cái xã hội nó phát triển đó, là từ họ đi bộ, họ mới phát minh ra được là đi trên cái con ngựa, và họ đi bằng xe ngựa. Rồi sau này phát minh được chiếc xe đạp, và phát minh được chiếc xe hơi. Từ khi phát minh được chiếc xe hơi rồi đó, thì họ thấy rằng cái con đường dường như rút ngắn lại. Ngày xưa họ đi 3 tháng, bây giờ họ đi chỉ 2 tiếng đồng hồ thôi. Và họ không thể nào tưởng tượng được một đất nước này có thể qua một đất nước kia một cách nhanh chóng như vậy. Bây giờ nửa vòng trái đất mà người ta đi chỉ 18 tiếng đồng hồ, từ Mỹ về Việt Nam chỉ có 18 tiếng đồng hồ thôi. Mà còn nếu mà ngày xưa đó là họ nghĩ họ đi hết một kiếp của họ, không thể nào từ Việt Nam mà đi qua tới Đức Mỹ, đi một kiếp của họ cũng không thể nào tới nữa, nếu mà đi bộ đó. Thì như vậy quý vị Phật tử thấy đó, là do cái sự phát triển khoa học và cái con người trí tuệ của người ta nó phát triển, khiến cho đốt ngắn lại cái con đường mình đi, là do cái sự phát triển. Thì cũng như vậy con đường luân hồi sanh tử đó, này nếu mà quý vị Phật tử đó mà không có cảm nhận được cái sâu xa, không cảm nhận được cái trí tuệ này đó, là quý vị Phật tử giống như người đi bộ vậy đó, có thể một kiếp nhiều kiếp. Còn nếu mà quý vị Phật tử đi bằng cái tâm này, nhận ra được cái tâm bình thường này, tập sống với cái tâm này, thì giống như là quý vị Phật tử đốt những cái giai đoạn, mình đốt hết những cái giai đoạn. Cho nên lẽ ra là 500 đời mà bây giờ chỉ một đời hay hai đời quý vị thực hiện được giác ngộ giống như Phật như Tổ, tâm mình lớn ra một phen, tự hóa giải hết phiền não tham sân si. Thì như vậy quý vị Phật tử đó chọn con đường nào? Chọn con đường nào? Hoặc là cần cù ha, hoặc là quốc bộ. Hai á là mình đi máy bay ha, đi cái dèo cái tới liền ha. Cho nên mới gọi là đường chim, đường đi thẳng mà. Cho nên vậy đó là cái con đường thiền á là đều của sự chân truyền của chư Tổ mà. Từ ngày xưa là từ nơi hội Linh Sơn ngài Ca Diếp ngộ đạo và được truyền ý bác đến Tổ thứ 28 là bên Ấn Độ, Tổ Bồ Đề Đạt Ma mang y bác đó sang Trung Hoa đến 6 đời nữa, đến Lục Tổ Huệ Năng. Đến Lục Tổ Huệ Năng đó là lúc đó là chia 5 tông 7 phái ra được lưu truyền. Thì như vậy á, là những cái dòng thiền như là Vô Ngôn Thông, Tỳ Ni Đa Lưu Tri phát xuất từ Tổ Tăng Sáng sang Việt Nam. Và sang Việt Nam rồi những vị tu hành giác ngộ, các thiền sư tối niếp tiếp nối với nhau, giống như là đến đời Sơ Tổ Trúc Lâm. Đến đời Sơ Tổ Trúc Lâm thì trải qua những cái thời cuộc, đến vào thế kỷ thứ 15 thì có thêm thiền sư Hương Hải rồi vân vân. Và đến bây giờ là dòng thiền được hưng thịnh lại, là cái sự tiếp nối của chư Tổ, tiếp nối của chư vị thiền sư đến nay vẫn còn, là một cái sự chân truyền từ nơi Phật Tổ. Nên vì vậy á, đó là cái con đường rất là sáng sủa. Cái con đường á là có thể khiến mình có thể giác ngộ, đốt hết mọi cái giai đoạn. Cho nên quý vị Phật tử đó là tu hành đó, là mình phải có cái niềm tin. Niềm tin rằng mình sẽ giác ngộ được giống như Phật như Tổ đó, thì quý vị Phật tử thấy là tu mới có ý nghĩa. Giống như là quý vị Phật tử về đây tu học 2 ngày, ngồi thiền tụng kinh liên tục, thì như vậy đó là nếu mà quý vị Phật tử không có cái mục đích, không có cái lý tưởng rõ ràng, không có một cái chỗ hướng đến rõ ràng, là tự nhiên mình cảm thấy cái việc làm của mình đó là giống như nó chán nản cho có vậy thôi. Chứ còn nếu mà quý vị Phật tử có cái mục đích rõ ràng, có mục tiêu nhắm tới, và mình tập sống với bản tâm của chính mình đó, thì 2 ngày tu này thực sự là nó có ý nghĩa. Thì như vậy đó là mỗi ngày sẽ thăng hoa cái trí huệ, mỗi ngày mình thấy cái việc tu mình có ý nghĩa hơn. Chứ còn không á, là đầu tiên mình ham tu, thời gian là mình chán tu, mình nản. Cho nên vậy đó là cái tu của mình nó đi thụt lùi. Sở dĩ mình có thể tiến đạo được á, là mình phải có cái niềm vui trong đạo. Cho nên đời sống tăng sĩ của quý thầy cũng vậy. Có nhiều người ban đầu phát tâm xuất gia rất là mãnh liệt, nhưng mà tu một thời gian rồi bắt đầu là thấy đi thụt lùi, là bởi vì không thấy được cái niềm vui trong đạo, rồi thấy cái này chướng, cái kia chướng, rồi cảm thấy mình nản nản từ từ. Cho nên biết bao nhiêu huynh đệ vào chùa rồi họ lại trở ra ngoài đời. Cho nên là cùng lượt xuất gia mà bây giờ là cũng cỡ như tệ mãn rồi, cũng không còn bao nhiêu. Cho nên là trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, là Đức Phật nói đó, là đệ tử Phật giống như là bông sòi trứng cá vậy đó. Rốt cuộc rồi chiếc xuồng ba lá cũng đầy. Nghĩa là bông sòi đó Phật tử thấy ra từng chùm 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 vậy đó, nhưng mà kết lại á, là nó chỉ có mấy trái à, phải không? Một cái chùm sòi vậy 4-5 trái à, Cuối cùng rồi đến khi mà nó bự rồi đó, nó còn lủng lẳng vài trái thôi. Rồi cá mà Phật tử thấy một con cá mà nếu mà để mà cho nó cái trứng nào mà cho nó thành tựu được cái trứng đó đó, thì chắc chắn là cái sông nó cũng không có chỗ mà nó sống nữa. Cho nên là một cái đùm trứng cá gì đó, nhiều khi cả mấy trăm mấy ngàn cái trứng cá, mà cuối cùng đó là một đàn cá chỉ lưu thưa thôi, và nó trở thành con cá lớn thì cũng không còn bao nhiêu. Thì vậy cái người tu cũng như vậy đó. Nhưng mà cái lỗi này đó là không phải là ở là cái đạo Phật khó hay con đường giác ngộ khó, mà cái lỗi ở người tu là không thấy được cái niềm vui trong đạo. Khi mình không thấy được cái niềm vui khi mình tọa thiền, khi mình không thấy được cái an lạc khi mình tọa thiền, và khi nào mình không thấy được trong cái đời sống của mình mà không thấy được một cái sự hạnh phúc trong cái đời sống của người tu hành, của cái người hành giả đó, là lúc đó quý vị Phật tử biết là tâm mình nó bắt đầu nó thối thất rồi đó. Cho nên vì vậy đó là muốn có cái niềm vui thực sự, mình phải có cái mục tiêu, phải có chỗ nhắm đến, và mình phải cảm nhận được cái đời sống, cảm nhận được cái đời sống tự tâm của chính mình. Thì lúc đó đó là quý vị Phật tử đó là mới có thể là mình quân bình được trong cái đời sống, và cái niềm vui của mình đó là cái chỗ giúp mình thăng qua trí huệ, và con đường của mình đi nó rõ ràng. Thật sự đó là cái sự thối tâm đó, là không phải ngay đó cái người đó mình thấy họ thối tâm, mà đã thối tâm từ lâu rồi, nghĩa là từ những cái tâm niệm, rồi từ cái môi trường hoàn cảnh thúc đẩy, từ từ đánh lùi, đến lúc nào đó nó sẽ bật mình ra khỏi luôn. Nó như vậy đó, là không phải là cái người đó thất bại, mà đã thất bại từ trước. Cho nên cái điều đó là mọi khoảnh khắc, mọi giây phút là đó đều nói rõ lên cái điều mình tiến hay mình lùi. Cho nên vì vậy đó là quý vị Phật tử cố gắng nỗ lực phát tâm dũng mãnh tu hành, thì như vậy đó là mỗi ngày là quý vị Phật tử sẽ hướng đến một cái chỗ mà nó tốt đẹp sâu xa hơn. Cho nên vì vậy khi mà Tuệ Mãn về gặp Hòa Thượng đó, thì Hòa Thượng nói đó là trong thực tế là không có phải là 100 người hay 1000 người trong cái đạo tràng gọi là đạo tràng đó là tốt, là hưng thịnh, mà chỉ khi nào một người hai người mà nỗ lực tu hành mà nó đúng nghĩa, nhận ra được bản tâm của mình, hướng đến cái sự giác ngộ giải thoát, tâm của mình không ràng buộc cái gì hết, không có đây kia thị phi hơn thua phải quấy đó, thì thực sự cái đó mới là cái ý nghĩa. Cho nên là khi mà ông Ruddhamurti đó là ông ta ngộ được Phật tánh rồi đó, thì ông ta từ giả hết cả một cái hội thông thiên học hơn 1000 người. Nói hơn 1000 người là những người tên trong hội đó, mà còn những người cộng tác, những người bên ngoài, những người hướng đến thì gọi là vô số. Ông ta bỏ cái chức hội trưởng đó và tuyên bố bãi bỏ luôn cả cái hội thông thiên học. Thì cái điều này làm chấn động hết tất cả mọi người thời bấy giờ. Tuy nhiên á, là ngài can đảm, ngài tuyên bố, ngài nói rằng chỉ cần một người mà có giác ngộ đúng chánh pháp á, thì như vậy cái việc làm đó mới thực sự có ý nghĩa, con đường đó mới là sáng suốt và sáng lạng. Cho nên vì vậy đó là mình không có tự phụ cái gì hết, mà phải tự tin nơi chính mình, nhận chân ra Phật tánh của chính mình. Đó là cái điều mà nó mang cái lợi ích thực sự, để sau này quý vị Phật tử giác ngộ rồi đó, mang cái sự giác ngộ đến cho người khác á, thì như vậy đó là vẫn lưu truyền trong sách sử. Giống như ngài Thiền sư Đức Thành đó, là cuộc đời ngài đó là khi giác ngộ rồi á, thì đến cái bến Hoa Đình đó, là một cái người chèo thuyền thôi. Mà cái bản hoài của ngài đó là chỉ cần độ được một người thì ngài nghĩ là gọi là đền ơn Phật tổ. Thế rồi mới có người ngài Giáp Sơn Thiền Hội đến á, ngài đánh cho ba chèo giác ngộ luôn. Khi mà có người kế thừa rồi ngài ngồi trên thuyền ngài thì tịch. Thì như vậy đó là một cái việc làm của Thiền sư Đức Thành á, là mình thấy là nó ít ỏi, nó đơn giản quá, nhưng mà thực tế đó ngài làm được một cái việc rất là phi thường, có thể mang đến một cái sự giác ngộ đến cho người khác, đó là thực sự mới đền ơn được Phật tổ. Còn mình không mang đến cái sự giác ngộ cho người khác, mình mang đến thị phi cho người khác, mình mang đến đau khổ phiền não cho người khác á, dù cho mình làm mà có nhiều cách mấy đi nữa đó, thì cái đó đó là phỉ báng thầy tổ, phỉ báng Phật tổ thôi, chứ không có phải là đền ơn Phật tổ thực sự. Mà một người thực sự giác ngộ đúng chánh pháp, họ đi cái con đường chân chánh á, thì cái đó đó là đã mình đã tiếp gót đi theo con đường Phật tổ đã đi. Đó là cái điều mà đúng chánh pháp. Thì mong là quý vị Phật tử cố gắng nỗ lực tinh tấn tu hành, đừng để cho tâm mình ở thối chuyển. Thì đó là đúng như lời của Phật tổ dạy mình, mỗi bước đi của mình là tiến gần hơn, giải thoát hơn, an lạc và hạnh phúc hơn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.